Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ Bảy ngày 20 tháng 5 năm 2023. Nhân vật đối lập nổi tiếng của Campuchia Sam Rainsy chế giễu kế hoạch của Thủ tướng Hun Sen đã cầm quyền lâu năm sắp xếp để con trai kế vị mình. Ông lên án cuộc bầu cử sắp tới của Phnom Penh và gọi đó là một trò hề sau khi đảng đối lập duy nhất bị loại.
It is a joke to refer Cambodia as a democracy.
Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giới thiệu đại kế hoạch phát triển Trung Á, NATO chuẩn bị kế hoạch phòng thủ lớn đầu tiên sau nhiều chục năm. Người biểu tình ở Georgia phản đối chuyến bay trực tiếp đầu tiên từ Nga hạ cánh tại sân bay Tbilisi. Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc nói hơn 1 triệu người phải di rời do khủng hoảng Sudan. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 19 tháng 5 tiết lộ một đại kế hoạch về phát triển Trung Á, từ xây dựng cơ sở hạ tầng cho đến thúc đẩy thương mại. Với động thái này, Bắc Kinh đảm nhận vai trò lãnh đạo mới trong một khu vực vốn từ lâu nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Nga. Ông Tập phát biểu trong hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Trung Á diễn ra ở Tây Bắc Trung Quốc rằng Bắc Kinh sẵn sàng phối hợp về chiến lược phát triển với Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan, đồng thời thúc đẩy hiện đại hóa ở tất cả các nước này. Trung Quốc sẵn sàng giúp các nước Trung Á cải thiện hoạt động thực thi pháp luật, an ninh và xây dựng năng lực quốc phòng. Để tăng cường hợp tác và phát triển Trung Á, Trung Quốc sẽ cung cấp cho các nước Trung Á tổng cộng 26 tỷ nhân dân tệ dưới hình thức trợ giúp tài chính và viện trợ không hoàn lại. Với sự can dự của mình, Trung Quốc chủ động đi đầu trong cuộc đua giành ảnh hưởng về chính trị và nguồn lợi năng lượng trong khu vực giàu tài nguyên, trong khi Nga bị cuốn vào cuộc chiến ở Ukraine và Hoa Kỳ giảm sự hiện diện trong khu vực sau khi rút quân khỏi Afghanistan. 5 nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ mang lại cho Trung Quốc các tuyến đường thay thế để vận chuyển nhiên liệu, thực phẩm và các hàng hóa khác trong trường hợp bị gián đoạn ở những nơi khác. Sự ủng hộ của Trung Quốc dành cho Trung Á dường như là sự đối trọng lại những lời cáo buộc của Hoa Kỳ về việc Bắc Kinh có chính sách ngoại giao cưỡng ép. Ông Tập phát biểu rằng Trung Quốc và các nước Trung Á cần củng cố lòng tin và thể hiện sự ủng hộ rõ ràng và mạnh mẽ đối với các lợi ích cốt lõi như chủ quyền, độc lập, phẩm giá quốc gia và sự phát triển dài hạn. Thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và Trung Á đạt mức kỷ lục 70 tỷ đô la vào năm ngoái, trong đó Kazakhstan dẫn đầu với 31 tỷ đô la. Cùng lúc, Trung Quốc muốn có các liên kết sâu hơn trong nỗ lực đảm bảo mức độ an ninh năng lượng và lương thực lớn hơn. Ông cũng kêu gọi Trung Quốc và Trung Á tăng cường thương mại dầu khí, phát triển hợp tác năng lượng trong các chuỗi công nghiệp, thúc đẩy hợp tác về năng lượng mới và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Nhân vật đối lập nổi tiếng của Campuchia Sam Rainsy hôm 19 tháng 5 lên án cuộc bầu cử vào tháng 7 của Phnom Penh và gọi đó là một trò hề. Ông Sam Rainsy cũng chế giễu kế hoạch của Thủ tướng Hun Sen đã cầm quyền lâu năm sắp xếp để con trai kế vị mình. Ông Sam Rainsy nói với Reuters bên lề một sự kiện về tự do bầu cử và tự do báo chí ở Jakarta.
Even the facade of democracy has collapsed.
Giờ đây, ngay cả cái vỏ của nền dân chủ cũng đã sụp đổ ở Campuchia. Thật là một trò đùa khi gọi Campuchia là một nền dân chủ. Campuchia là một chế độ chuyên quyền. Đối với ông Hun Sen, quyền lực đồng nghĩa với quyền miễn trừ. Ông ta biết rằng khi mất quyền lực, ông ta sẽ mất đi quyền miễn trừ. Đó là lý do tại sao ông ta muốn con trai thay thế mình.
It is why he wants his son to replace him.
Ông Sam Rainsy, người đồng sáng lập một chính đảng mới, cũng bị cấm hoạt động, đã sống lưu vong và bị kết án vắng mặt với nhiều tội danh, bao gồm cả một bản án hồi tháng 3 năm ngoái khi một tòa án tuyên ông phạm tội âm mưu lật đổ chính phủ. Ông nói rằng quyết định hôm 15 tháng 5 của Ủy ban bầu cử Campuchia loại bỏ đảng Ánh Nến với lý do mà họ nêu ra là không nộp các tài liệu đăng ký thích hợp, đồng nghĩa là cuộc bỏ phiếu vào tháng 7 sẽ là một cuộc bầu cử giả dối và không chính danh. Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền của Hun Sen nói rằng cuộc bầu cử sẽ diễn ra tự do và công bằng, đồng thời cho biết thêm rằng hơn 10 đảng khác đã đăng ký. Đảng Ánh Nến dự kiến sẽ kháng cáo quyết định kể trên, nhưng nếu không thành công, đây sẽ là cuộc bầu cử thứ hai liên tiếp mà đảng đối lập chính bị ngăn cản tranh cử. Đảng Ánh Nến là một hiện thân khác của đảng đối lập nổi tiếng trước đây có tên Đảng Cứu Quốc Campuchia, CNRP, đã bị tòa án tối cao giải tán vào năm 2017. Ông Sam Rainsy là người đồng sáng lập CNRP. Những người chỉ trích cho rằng ông Hun Sen đã nắm quyền từ năm 1998, ngày càng trở nên chuyên quyền, với thực tế là nhiều nhân vật đối lập nổi bật đang bị bỏ tù hoặc phải đi lưu vong. Ông Sam Rainsy, người bị cấm quay trở lại Campuchia trong nhiều năm, cũng chỉ trích điều mà ông mô tả là sự trỗi dậy của nền chính trị phong kiến và bè phái ở Campuchia, với ví dụ nổi bật là việc ông Hun Sen đã công khai tiến cử con trai mình Hun Manet làm người thừa kế chính trị của mình. Hun Manet, một viên tướng trong quân đội Campuchia, đang ứng cử vào quốc hội lần đầu tiên trong cuộc bầu cử tháng 7, theo danh sách ứng cử viên của đảng cầm quyền. NATO sẽ trở lại tương lai tại hội nghị thượng đỉnh Vilnius vào tháng 7. Các nhà lãnh đạo chuẩn bị phê duyệt hàng ngàn trang kế hoạch quân sự bí mật vạch ra chi tiết lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh lạnh cách mà NATO sẽ phản ứng trước một cuộc tấn công của Nga. Động thái này biểu thị một sự thay đổi cơ bản vì trong nhiều chục năm qua, NATO cảm thấy không cần phải vạch ra các kế hoạch phòng thủ quy mô lớn khi chiến đấu trong các cuộc chiến nhỏ hơn ở Afghanistan và Iraq và cảm thấy nước Nga thời hậu Xô Viết không còn là mối đe dọa hiện hữu. Nhưng với cuộc chiến đẫm máu nhất của châu Âu kể từ năm 1945 đang hoành hành ngay bên ngoài biên giới của họ ở Ukraine, Liên minh NATO hiện đang cảnh báo rằng họ phải chuẩn bị sẵn sàng mọi kế hoạch trước khi một cuộc xung đột với một đối thủ ngang hàng như Moscow có thể nổ ra. Các đồng minh sẽ biết chính xác những lực lượng và khả năng nào là cần thiết, bao gồm cả việc triển khai ở đâu, những gì và như thế nào. Người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg nói về các tài liệu mật mà qua đó, giống như thời chiến tranh lạnh, sẽ chỉ định một số quân đội nhất định bảo vệ một số khu vực nhất định. Nhu cầu tài trợ cho việc thực hiện các kế hoạch khu vực là một trong những lý do khiến ông Stoltenberg kêu gọi các nhà lãnh đạo nâng cao mục tiêu chi tiêu quân sự của Liên minh, một chủ đề sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới của Liên minh ở Vilnius ở Litva. Ông Stoltenberg hôm 18 tháng 5 nói rằng ông kỳ vọng các đồng minh sẽ nhất trí về cam kết mới tại thượng đỉnh dự kiến diễn ra từ 11 đến 12 tháng 7.
At Vilnius, I expect allies will agree a new defense investment pledge.
Tại Vilnius, tôi hy vọng các đồng minh sẽ đồng ý với cam kết đầu tư mới, chỉ ít nhất 2% GDP cho quốc phòng. Tôi hoan nghênh việc Bồ Đào Nha tăng chi tiêu quốc phòng gần đây, nhưng tất cả các đồng minh cần phải làm nhiều hơn nữa.
In Portugal's defense spending, but all allies need to do more.
Theo ước tính trong báo cáo thường niên của Tổng thư ký NATO công bố vào tháng 3, Bồ Đào Nha đã chi 1,38% GDP cho quốc phòng vào năm 2022, tăng so với năm trước, nhưng vẫn thấp hơn mục tiêu 2% GDP do NATO vạch ra. Người đứng đầu NATO đã nhiều lần kêu gọi các đồng minh tăng tốc độ chi tiêu quốc phòng khi thế giới trở nên nguy hiểm hơn sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga vào năm ngoái. 7 trong số 30 quốc gia của Liên minh đã đạt được mục tiêu 2% GDP hiện tại vào năm 2022, ít hơn một quốc gia so với năm 2021 trước chiến tranh ở Ukraine, theo báo cáo của Tổng thư ký. Ông Stoltenberg cho biết rằng tại hội nghị thượng đỉnh Vilnius sắp tới, Liên minh sẽ gửi tín hiệu ủng hộ mạnh mẽ tới Ukraine. Các thành viên của Quốc hội Georgia và các nhà hoạt động đối lập đã cố gắng phong tỏa sân bay quốc tế Tbilisi vào ngày 19 tháng 5 khi chuyến bay thẳng đầu tiên từ Moscow kể từ năm 2019 hạ cánh tại đây. Hai công ty Nga Azimuth và Red Wings cũng như Georgian Airlines đã được cơ quan hàng không Georgia bật đèn xanh để thực hiện các chuyến bay giữa Nga và Georgia, vấp phải sự chỉ trích từ Ukraine và Liên minh châu Âu. Động thái này diễn ra sau khi Moscow dỡ bỏ lệnh cấm bay vào tuần trước, trong một động thái làm ấm đáng kể mối quan hệ với Georgia, quốc gia không có quan hệ ngoại giao chính thức kể từ khi Nga đánh bại nước láng giềng phía Nam trong một cuộc chiến ngắn vào năm 2008. Georgia trong những tháng gần đây đã cố gắng cân bằng việc nối lại quan hệ với nước láng giềng khổng lồ và nguyện vọng gia nhập Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, một thành viên của Nghị viện Georgia, bà Ellen Kostaria, người tham gia cuộc biểu tình hôm 19 tháng 5, nói rằng chính phủ đã không lắng nghe quan điểm của người dân Georgia. Người dân Georgia đã đưa ra lựa chọn, nhưng chính phủ bất hợp pháp đang phớt lờ sự lựa chọn của người dân Georgia. Vì vậy, những gì chúng tôi muốn làm cho họ và cả người Nga cũng như tất cả những người khác nghe thấy rằng hướng của máy bay Nga là hướng của tàu chiến Nga. Georgia đã bị rung chuyển bởi các cuộc biểu tình vào tháng 3 sau khi các nhà lập pháp chuyển sang thông qua dự luật kiểu Nga yêu cầu các tổ chức phi chính phủ nhận hơn 20% tài trợ từ nước ngoài phải đăng ký là đặc vụ có ảnh hưởng nước ngoài. Bruxelles cho biết kế hoạch này không tương thích với tư cách thành viên EU và dự luật sau đó đã bị rút lại. Liên minh châu Âu cho biết họ lấy làm tiếc về việc Georgia nối lại các chuyến bay tới Nga vào thời điểm khối này đã đóng cửa không phận đối với các máy bay của Nga để đáp trả việc Moscow xâm lược Ukraine. Phát ngôn viên phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu, ông Peter Stano nói, quyết định mới nhất này của chính quyền Georgia làm dấy lên lo ngại về con đường gia nhập EU của Georgia. Cho đến nay, hơn 1 triệu người đã phải di rời do chiến sự ở Sudan, trong đó có 1/4 triệu người tị nạn, phát ngôn viên của Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết ngày 19 tháng 5. Quân đội và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự đã giao tranh trong nhiều tuần khiến hàng trăm người thiệt mạng và biến các đường phố của thủ đô Khartoum thành vùng chiến sự. Con số mới nhất bao gồm khoảng 843.000 người phải di rời trong nước và khoảng 250.000 người đã vượt qua biên giới của Sudan. Theo phát ngôn viên của cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc, ông Matthew Stormarch nói trong một cuộc họp báo ở Geneva của Thụy Sĩ. Người phát ngôn của cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc còn cho biết rằng tốc độ đã tăng lên trong những tuần gần đây với khoảng 5.000 người đến Ai Cập mỗi ngày.
Many of those who have approached us are in a distressed state, having been exposed.
Nhiều người trong số những người đã tiếp cận chúng tôi đang ở trong tình trạng đau khổ vì phải đối mặt với bạo lực hoặc điều kiện đau thương ở Sudan và đã phải trải qua những hành trình gian khổ. Nhiều người cũng đã mất hoặc bị chia cắt khỏi gia đình và đang cần được điều trị y tế khẩn cấp.
And in need of urgent medical treatment.
Người tị nạn đã tràn vào các nước láng giềng của Sudan, bao gồm Chad, Ethiopia và Nam Sudan, với các cuộc khủng hoảng nhân đạo của chính họ. Ông Stormarch cho biết thêm Ai Cập cho đến nay đã tiếp nhận số lượng người tị nạn Sudan cao nhất, với khoảng 110.000 người đến kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng trước. Theo tính toán của Tổ chức Di cư Quốc tế, xung đột leo thang từ trung tuần tháng 4 đã khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo ở quốc gia Bắc Phi thêm trầm trọng bởi trước thời điểm xảy ra nội chiến, đã có gần 3,8 triệu người Sudan phải rời bỏ nhà cửa và sống tị nạn trên chính đất nước mình. Trước đây trong tháng, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết rằng chiến sự kéo dài nhiều tuần qua ở Sudan đã gây ra tình trạng thiếu lương thực, nước, nhiên liệu và tiền mặt ở một số khu vực, khiến giá cả tăng gần gấp 4 lần. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới cũng lên tiếng cảnh báo về tình trạng các cơ sở chăm sóc sức khỏe tiếp tục bị tấn công và chiếm đóng bởi các bên xung đột. Tại thủ đô Khartoum của Sudan, có tới 60% cơ sở y tế hoàn toàn không hoạt động, trong khi chỉ chưa đầy 20% số cơ sở y tế còn cầm cự được. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.